Kính chào quý thính giả Đài Phát thanh Hoa Thượng Đốn. Thăm thoát mà 43 năm trôi qua kể từ khi đất nước rơi hoàn toàn vào tay Cộng sản, đã không ít những bài hát đầy kiêu căng tự phụ ca tụng cái gọi là cuộc giải phóng vĩ đại ra đời để cổ suý cho tinh thần cướp bóc của Cộng sản Bắc Việt. Sau năm 1975, người dân miền Nam bị trù dập thê lương. Có nhiều gia đình từng nằm vùng cho Cộng sản, sau năm 75 bị thất sủng, sự hồ hởi phấn khởi ban đầu đã biến mất, nhường chỗ cho sự phẫn hận, uất ức, thậm chí đã thốt lên những lời tự sự đầy cay đắng. Nhưng tất cả đều quá muộn. Thời gian đó, ai cũng sợ không dám nói ra những lời thật trong lòng. Vì biết đâu, khi tâm sự với nhau những điều cấm kỵ, họ sẽ không bị tai bay vạ gởi. Ngày đó, nhiều tổ chức chống cộng giả ra đời để dụ dỗ những thành phần bất mãn với chế độ mới. Biết bao nhiêu những nhà trí thức, những nhân sĩ vì lòng yêu nước đã bị rơi vào các cái bẫy này và mất mạng hoặc chịu tù đầy dài hạn không xét xử. Cái gọi là giải phóng của Cộng sản chỉ là sự láu cá, lưu manh, quỷ quyệt trong việc trấn áp, chà đạp đồng bào miền Nam. Sau đây, Hùng Nhiên xin gửi đến quý khán giả một bài viết của một người trong nước. Bài viết phân tích về chữ giải phóng rất hay. Tác giả Nguyễn Công Lý. Ngày 30 tháng 4 có phải là ngày giải phóng không? Từ ngày đất nước thống nhất, Cộng sản lên nắm quyền lãnh đạo đất nước, người dân Việt Nam được tuyên truyền rằng ngày 30 tháng 4 là ngày lễ, ngày giải phóng miền Nam. Vậy thực chất có đúng là ngày giải phóng không? Hay là ngày tang thương cho dân tộc Việt Nam? Giải phóng tức là anh giải cứu một cái gì đó, một con người hay một nhóm người hay một tập thể người, hay như các con vật đang bị mắc kẹt, cho họ được trở lại tự do hạnh phúc. Là con người thì giải phóng ra khỏi ách nô lệ, ra khỏi sự nghèo khó để vươn lên sự tự do, sự giàu mạnh. Vào các ngày lễ phóng sinh, chúng ta thấy đó, như vậy cũng là cách giải phóng. Vậy thì nhân dân Việt Nam có đúng là được giải phóng không? Trước năm 1975, miền Nam Việt Nam xứng tầm và thậm chí vượt Singapore, Hàn Quốc. Còn miền Bắc, dưới sự cai trị của Cộng sản, thì người dân nghèo khổ, không đủ ăn. Vậy một anh nghèo sao lại giải phóng một anh giàu? Có gì uẩn khúc ở đây? Có đời nào nghèo mà đi giải phóng giàu không? Khi Cộng sản đưa quân vào chiếm đánh miền Nam, thì họ tuyên truyền với dân Bắc rằng vào cứu anh em miền Nam, vì trong đó nghèo lắm, cái bát ăn cơm không có, phải ăn vào gáo dừa. Nên nhân dân miền Bắc mới hùng hồn vào giúp anh em của mình. Ai ngờ bị Cộng sản lừa. Giải phóng cái gì mà vào cướp, giết, đuổi nhân dân đang sống yên bình, phải bỏ chạy qua nước khác sống chui lủi xa xôi. Giải phóng gì mà hàng chục ngàn người dân phải chết thảm thiết, phải bắt tù đầy. Sự giàu có của người dân bị cướp bóc, bị vùi dập. Giải phóng gì từ một đất nước người dân làm chủ chuyển sang làm nô lệ? Mặc dù vậy, nhưng nhân dân Việt Nam vẫn không nhìn thấy, vẫn nghe tuyên truyền, và vào dịp 30 tháng 4 vẫn ăn chơi nhảy múa trên nỗi đau của đồng loại, trên xác chết của hàng chục ngàn đồng bào mình, ăn chơi trong sự ô nhục của đất nước, của dân tộc. Người Việt Nam còn là con người nữa không? Còn là anh hùng nữa không? Còn là con lạc cháu hồng nữa không? hay chỉ là cái xác chết di động và cái bóng không hồn? Mỗi chúng ta hãy tự suy nghĩ lại. Nguyễn Công Lý. Giả vừa nghe xong nhạc phẩm Anh giải phóng tôi hay Tôi giải phóng anh của nhạc sĩ Anh Bằng, qua tiếng hát của nữ ca sĩ Ngọc Minh. Sau đây, Hùng Nhi xin mời quý khán giả lắng nghe những tâm sự của các anh em thuộc thế hệ thứ 2, thứ 3 về ngày 30 tháng 4, ngày tang tóc của dân tộc Việt Nam.
Tôi tên là Ngải Vinh, đang cư ngụ tại miền Nam California. Năm 30 tháng 4 năm 1975 thì tôi 8 tuổi, và khi được biết là ở nhà ba tôi cho biết là cộng sản vào thì cả nhà chuẩn bị đi chạy cộng sản. Thì ba tôi giúp cho má tôi và các anh chị em đi bằng đường biển để chạy vào Nam, nhưng mà ba tôi thì ở lại không biết có một cái việc gì đối với những người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì ông sẽ đi vào sau, ông hứa với gia đình là sẽ chạy vào sau. Thì chúng tôi đi chạy vào đi ban đêm, chạy xuống biển để mà chạy vào Nam. Thì cái hải hùng trước nhất á, là mình chỉ biết là mình di cư với một đứa trẻ 8 tuổi, viết di cư trốn chạy cộng sản. Tôi cũng chẳng biết lúc đó cộng sản là cái gì, nhưng chỉ biết chạy. Và khi mà chạy như vậy, khi mà xuống thuyền rồi á, chiếc thuyền nó nhỏ lắm, ở nhà đã mướn sẵn một chiếc thuyền đánh cá, nó nhỏ lắm, nó chiều dài khoảng chừng 10 đến 12 mét. Nó có cái che bằng tấm che bằng 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 lá và một chút tôn ở phía trước. Thì khi mà đi thuyền nhỏ thì phải đi đi gần bờ chứ không ai dám đi đi xa ngoài biển. Thì mấy người ở trên bờ, tức là bộ đội cộng sản đó, người ta biết, người ta thấy là chiếc thuyền là đàn bà với con nít, nhưng mà ta vẫn bắn theo. Thì nghe sau khi nghe tiếng súng nổ thì ông chủ thuyền ông biểu mọi người nằm xuống, kẻo bị trúng đạn. Thì tiếng tiếng đạn nó bay sẹt 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 ở trên đó, đụng những cái tôn, đụng những cái lá của thuyền đó. Và may mắn là chiếc thuyền không bị trúng đạn rồi đến nỗi mà đắm. Thì chúng tôi thoát thân từ đó. Thì khi mà thoát như vậy á, thì sau này nghe lại là có một số thuyền nhỏ cũng đi, và một số xuồng thuyền đã bị cộng sản bắn từ trên bờ, một số chết, người chết trên thuyền, và một số thuyền cũng đã bị đắm trong lúc mà chạy cộng sản. Họ toàn là những người dân chứ không có lính gì cả. Một đó là một điều mà không thể tha thứ được.
Lý do tại sao người ta phải bắn như vậy mà có gây ra một cái lỗi lầm gì đâu mà tự nhiên sao lại bắn người ta? Tại sao người ta ở Cộng sản Việt Nam lại bắn vào những người đó?
Họ chỉ cộng sản Việt Nam mà nó không biết tại sao người ta bắn, có nghĩa là ta nghĩ là đây là thân nhân của những người lính Việt Nam Cộng Hòa, và người ta bị nhồi sọ, bởi Bác và Đảng là phải giết sạch những người lính Việt Nam Cộng Hòa hay là những người thân của lính Việt Nam Cộng Hòa. Tôi nghĩ như vậy cho nên họ mới bắn theo. Chứ nếu mà họ là những người mà có nhân văn, có đạo đức, thì họ không thể nào mà đi bắn theo những người dân bỏ chạy trốn họ được. Mình họ là người dân, toàn là đàn bà với con nít không. Thì tôi nghĩ đó là cái cách nhồi sọ của Cộng sản Việt Nam đối với những người lính bộ đội, mà tôi gọi là bộ đội của Cộng sản Bắc Việt.
Quý khán giả đang nghe lời tâm sự của Cải Vân, một người cư dân ở Nam Cali, đã nói lên những cái thảm nạn của những người muốn vượt thoát khỏi cái sự khống chế của Cộng sản Việt Nam. Họ đã tìm cách thoát thân nhưng mà đã không thoát được, đã cố gắng chạy mà họ Cộng sản Việt Nam bắn theo và đã giết những người vô tội này, những người thường dân vô tội này. Sau khi mà Vinh vào được đến Sài Gòn thì Vinh có chứng kiến được những cái gì sau đó nữa hay không, hay là có những cái
Khi mà đến chưa khi đến Vũng Tàu trước,
Ok.
thì cái hình trong suốt thời gian mà đi từ 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 Quảng Ngãi mà vào Vũng Tàu là thức ăn trên thuyền rất là ít. Khi đến thì mọi người rất là đói, và phải nói thật là người cái lúc đó Vũng Tàu chưa có mất, cho nên là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đã có cái chương trình là lo cho những người chạy trốn cộng sản từ miền Trung vào. Thì chúng tôi là một những chiếc thuyền vào đó và bắt đầu xếp hàng để mà đi nhận thức ăn, nhận quần áo và nhận cái chỗ tạm ngủ ở Vũng Tàu. Thì cái điều đó chứng tỏ là có một sự khác biệt, cũng là con người với nhau, nhưng mà chúng tôi thì được đối xử rất là tử tế ở trong Vũng Tàu đối với chế độ, đối với những con người sống tại miền Nam Việt Nam. Cũng là con người với nhau, nhưng mà những người bộ đội Bắc Việt lại bắn vào chúng tôi khi chúng tôi là những đứa trẻ bỏ chạy trốn họ. Thì đó là một sự rất là khác biệt ngay trong lúc đó, trong cái thời điểm đó, với một đứa trẻ nhỏ đã thấy được cái điều đó.
Cảm ơn Ngài Vinh rất là nhiều qua những lời tâm sự trên. chúng ta thấy một người, một đứa trẻ trong cái thời điểm đó, mà một khi nó đã chứng kiến những cái hành xử tàn ác như vậy, thì cái dấu ấn đó không bao giờ quên, không bao giờ phai mờ. Ngày hôm nay con em của chúng ta đã lớn, đã trưởng thành ở xứ người, nhưng đó là những cái ký ức kinh hoàng mà không thể nào quên được. Một lần nữa cảm ơn Ngải Vinh, xin chúc Ngải Vinh và gia đình nhiều sức khỏe, chân cứng đá mềm trên xứ người, xứ tự do. Hello, dạ xin chào anh, xin chào quý vị thính giả, đây là anh Huỳnh Văn Của, một cựu quân nhân của quân đội Việt Nam Cộng Hòa thuộc binh chủng biệt động quân. Xin anh Của gửi lời chào đến quý khán giả của đài phát thanh Hoa Thành Đốn, mời anh.
Kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Hoa Thành Đốn. Chào em Hồng Nhiên. Thưa quý vị, tôi là cựu thiếu úy Huỳnh Văn Của, phục vụ tại tiểu đoàn 37, biệt động quân, thuộc binh đoàn 12. Chúng tôi đồn trú tại Đà Nẵng, trong thời gian từ 1973 cho đến ngày cuối cùng ở Đà Nẵng là 29 tháng 3. Xin thân ái kính chào quý vị và chào em Hồng Nhiên.
Nên anh có thể sơ lược lại cái tình huống lúc đó anh đang ở đâu, anh đang làm gì và những cái gì mà anh đã trải nghiệm trong cái ngày 30 tháng 4, một ngày phẫn uất của dân tộc. Dạ mời anh.
Cảm ơn Hồng Nhiên. Kính thưa quý vị, tôi như đã nói khi nãy là tôi phục vụ tại tiểu đoàn 37 biệt động quân. Vì thế cho nên đơn vị chúng tôi đã là một trong những đơn vị sau cùng trấn thủ ở Đà Nẵng. Chúng tôi tan hàng ngay tại Đà Nẵng ngày 29 tháng 3, là ngày cuối cùng Đà Nẵng còn sống sót trước khi rơi vào tay của cộng quân. Vì thế cho nên nếu nói về cái tình hình mà ở ngày 30 tháng 4 thì thật sự là chúng tôi không có tai nghe mắt thấy lúc bấy giờ. Tuy nhiên theo cái sự suy nghĩ của chúng tôi thì trong cái hoàn cảnh đất nước lúc đó ở Đà Nẵng cũng vậy, mà sau này cứ dần dà vào tới trong thủ đô Sài Gòn của chúng ta thì cái sự hoảng loạn là không thể tránh được. Cũng giống như Đà Nẵng, theo tôi nghĩ thì ở Sài Gòn thì như quý vị đã biết và đã thấy, đã xem, đã đọc tất cả những tường trình của những nơi gửi về, và cũng như là trên tin tức của báo chí cũng như đài phát thanh, đài truyền hình, thì tình hình ở Đà Nẵng có thể nói là nó cũng tương tự như là ở trong Sài Gòn và ở miền Nam của chúng ta sau này như quý vị biết. Tức là ở những ngày sau cùng của cuộc chiến ở Đà Nẵng của chúng tôi thì những đơn vị của chúng tôi đều cố gắng vừa đánh vừa rút, và trong những ngày sau cùng khi mà không có được những cái lệnh lạc trực tiếp từ bên quân đoàn như chúng tôi ở ngoài vùng một, thì đơn vị chúng tôi tự động lo lấy vấn đề phòng thủ ở hậu cứ cũng như là đi nhận lệnh mỗi ngày, nhưng mà lệnh thì cứ thay đổi thường xuyên. Cho nên sau những ngày sau cùng của Đà Nẵng thì cho đến ngày 28 thì hoàn toàn tất cả những cái chỉ thị cũng như là những cái sắp xếp ở trong đơn vị của chúng tôi có thể nói là không còn như ý muốn nữa, ngoại trừ cái sự canh gác phòng bị vẫn còn thì lại đơn vị của chúng tôi liên đoàn 12 biệt động quân lúc bây giờ. Nếu nói rằng hoàn toàn tan rã thì không đúng, nhưng thật sự là không còn ở trong cái
Thưa anh, cho em hỏi, trong cái quá trình mà vừa đánh vừa tháo đó, thì xin cho anh cho biết là trên con đường quốc lộ số 1, anh đã có nhìn thấy tận mắt chứng kiến những cái cảnh mà đồng bào dẫm đạp lên nhau, theo như một số người có kể lại cho em biết đó, thì anh có chứng kiến cái cảnh đó hay không ạ?
Cảm ơn Hồng Nhiên đã đặt một cái câu hỏi. Mà thú thật là cho đến phút này tôi vẫn không thể cầm lòng khi nhìn tới cái khung cảnh mà tôi gọi khi nãy là hoảng loạn. Những cái hình ảnh mà tất cả quý vị và những người ở trong cái ngày sau cùng của Đà Nẵng cũng như là ở trong miền Nam sau này, tôi nghĩ nó đều giống nhau. Trong cái cảnh hỗn loạn lúc bây giờ thì thật sự mà nói, tất cả những cái gì có thể đi được, dùng được, sử dụng được
đều được mọi người, từ quân cho tới dân tận dụng tối đa, từ những chiếc xe bò cho tới những chiếc quân xa cho tới những chiếc xe dân dụng, chất được cái gì là chất, ngồi được bao nhiêu là ngồi. Và đồng thời vì là cái sự, nếu nói là thoát hiểm thì cũng có thể đúng, là bởi vì ra khỏi vùng giao tranh, và đặc biệt là tránh tránh không muốn xa nhà tay giặc, thì người ta đã không màng tới những cái an toàn ở trên đường lộ cũng như là trong lúc giao thông, thành thử ra những cái tai nạn ở trên đường không thể tránh được. Mà mỗi khi có một tai nạn là cả một vấn đề, là bởi vì xe thì ở trong mọi người là càng đông hơn nữa, cả người đi bộ lẫn người trên xe. Vì thế cho nên là rất là vất vả khi người ta, tôi nói chung là người ta, bởi vì bất cứ một đơn vị hay là một nhóm nào mà có thể thấy được một cái chuyến này là cái trên đường là dùng đủ mọi cách, sức người cũng có, sức xe cũng có, quân xa cơ giới cũng có, đều ủi qua một bên đường để lấy chỗ cho cái đoàn người mà mình diễn tả xưa nay là đông như kiến đó có thể đi được. Cho nên là lúc chúng tôi rời khỏi Tam Kỳ là khoảng 10 giờ sáng, thì không biết cái đoạn đầu của cái con rắn ở trên cái quốc lộ 1 đó đã về tới đâu, có thể là đã về tới Thăng Bình, không chừng là một cũng lỵ là địa đầu của tỉnh Quảng Trị cách khoảng 15 cây số. Tôi đoán như vậy là bởi vì ngay từ sáng sớm là đã có những cái cuộc chạm trán ở ngay trong thành phố, và khi chúng tôi rời Tam Kỳ thì đằng sau lưng chúng tôi là hoàn toàn im lặng, không có ai hết, ngoại trừ một vài cá nhân lẻ tẻ cùng hấp tấp đi theo cái đoàn người di cảm về hướng bắc, tức là về Đà Nẵng. Thì ngoại trừ những cái gì chúng tôi thấy ở trên quốc lộ, thì tôi đoán là khi chúng tôi tới thì có thể là đã không còn những cái cảnh tạm gọi là chen nhau, đấn nhau, đạp nhau để mà có thể tìm đường đào thoát. Nhưng mà những gì chúng tôi thấy ở trên đường thì có thể nói rất là đau lòng, là bởi vì trong những cái nhầy nhụa ở trên đường người ta không thể phân biệt được đó là cái thứ gì. Chúng tôi chỉ có thể nói là đó là cái nhầy nhụa nhớp nhúa mà người ta không thể nào diễn tả được, chỉ có thể nhìn thấy lúc đó mà thôi. Thì cho đến giờ phút này, xin hợp như cứ nói.
Dạ vâng, khác với những gì mà Cộng sản Việt Nam tuyên truyền sau khi chiếm được miền Nam, họ nói rằng là người dân miền Nam hồ hởi, phấn khởi đón chào bộ đội miền Bắc vào miền Nam. Thế vậy thì anh nghĩ những cái câu nói như vậy có thuyết phục được giới trẻ ngày hôm nay không?
Không đúng. Hoàn toàn không đúng. Vâng. Nếu nhớ lại những cái hình ảnh của cuộc chiến vừa qua, thì tất cả mọi người, kể cả người của họ, tức là người của phía bên kia, người của Cộng sản Bắc Việt, không có một trận chiến nào đơn vị của chúng tôi và nói chung là của quân lực Việt Nam Cộng Hòa khi đối đầu với địch quân, không có người dân nào, tôi chưa bao giờ thấy trong khoảng đời 3 năm tác chiến của tôi chưa bao giờ thấy hình ảnh đó. Và đồng thời nếu quý vị có thể nhìn thấy lại trong tất cả những cái phim, những cái thước phim tài liệu lịch sử, nhất là về quân đội, về cuộc chiến của chúng ta, không có người dân nào, không hề có người dân nào, nếu không bị chúng nó bắt buộc thì họ đều đi về hướng của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, về hướng tự do, về hướng của những người sẵn sàng bảo vệ họ. Có chăng chỉ là những thôn, những cái ấp không lạc xa xôi hẻo lánh, hay là những rừng sôi đậu không kịp về, không kịp di tản hay là chạy về phía quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì bị họ chiếm giữ và coi như là dân của mình. Đó là cái thời chiến loạn. Sau khi Đà Nẵng hoàn toàn thất thủ ngày 29 tháng 3 thì đúng, có những người ra đường để mà nhìn ngó đo lường cái phản ứng cũng như là tình cảm của phía bên kia, chứ không phải là những người thật sự mà đi ra để mà hoan hô một cách kịch liệt để mà đón nhận họ trở về. Là bởi vì tôi không tin những hình ảnh mà nếu có người nào có thể chụp lại được trong ngay ngày 29 tháng 3 đó, thậm chí ngày hôm sau đi nữa, mặc dù là họ đã có những người nằm vùng, những biệt động nội thành, có những thanh niên quyết tử nào đó đã trữ sẵn những cái lá cờ hai loại cờ cộng sản Bắc Việt cũng như là cờ mặt trận giải phóng miền Nam. Lúc bây giờ cờ hai màu có ngôi sao ở giữa đó. Họ đã trữ từ lúc nào không biết, họ đã có những người nào trích trữ cái đó từ đầu không biết và bao giờ không biết. Nhưng mà ngày hôm sau chỉ có cờ quạt thì nhiều người dân mà ra đường mà cầm cờ cầm này cầm đó để mà chào đó hoàn toàn không có. Tại vì tôi là người còn kẹt lại Đà Nẵng từ ngày 29 cho tới ngày 4 tháng 4 1975, trước khi bị gom vào quận nhất của Đà Nẵng và đưa đi tạm gọi là đại học máu. Đó là cái sự thật lịch sử mà tôi chứng kiến, thưa quý vị dạy hội nghị.
Dạ vâng, chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Thưa anh của xin kính chúc anh và gia đình ngày bình an và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt anh và hẹn anh một ngày rất gần. Chúng ta sẽ hội ngộ trên làn sóng của Đài Phát thanh Hoa Thịnh Đốn. Xin kính chào tạm biệt anh.
Cảm ơn Hồng Duyên và xin chào tạm biệt quý khán giả đã cho phép tôi nói được những gì tôi muốn nói trong buổi hội luận ngày hôm nay. Cảm ơn Hồng Duyên và xin kính chào.
Khán giả vừa nghe xong chuyên mục Chuyện dài soi chủ nghĩa kỳ thứ 5 do Hồng Nhi phụ trách, nói về chủ đề ngày Quốc hận 30 tháng 4. Xin kính chúc quý khán giả nhiều sức khỏe và tiếp tục ủng hộ những chương trình kế tiếp. Xin chân thành cảm ơn.